Bản thuật ngữ Abhidhamma là luận tạng trong ba tạng do Đức Phật thuyết. Các lời dạy có hệ thống về siêu hình học nhắm vào sự phát triển trí phân biện bằng cách phân tích các yếu tố của kinh nghiệm và tìm hiểu bản tánh của sự vật. Abhidhamma Pitaka là tạng luận. Abhisambodhikaya là toàn giác thân, thân thứ năm trong năm thân của Phật tánh. Định nghĩa theo Jamgoen Kongtruen trong kho tàng trí tuệ như là sự biểu lộ đa dạng phù hợp với nghiệp của những người được giáo hóa, không lìa khỏi pháp thân. Nó xuất hiện bởi vì bốn thân kia tự nhiên đầy đủ trong trí tuệ tánh giác. Akanistha là tối thượng, cõi giới của Vajradhara, cõi giác ngộ của Phật pháp thân, thường dùng đồng nghĩa với pháp giới. Amrata cũng như phẩm tính cam lồ, Heruka của gia đình Ratna trong tám giáo huấn tu hành và các giáo huấn mật thừa liên hệ đến vị hóa thần này. Amrata và Rakta, hai loại chất linh thiêng được dùng trên bàn thờ trong các nghi thức kim cương thừa. Ananda, một trong 10 đệ tử thân thiết của Đức Phật, thị giả của Đức Phật, người đã tụng lại các kinh trong kỳ hết tập thứ nhất và được xem là vị tổ thứ hai trong dòng truyền thừa bằng miệng của giáo pháp. Anuyoga, cái thứ hai của ba tantra nội môn, gồm Maha, Anu và Ati. Nó nhấn mạnh vào trí tuệ hơn là phương tiện và vào giai đoạn thành tựu hơn là giai đoạn phát triển. Cái thấy của Anu Yoga là giải thoát được đạt đến qua sự làm quen dần với sự quán chiếu vào tính bất nhị của hư không và trí tuệ. Mạng Đà La Anu Yoga được xem là bao gồm trong thân kim cương. Anu có nghĩa là sau, tiếp theo. Ati Yoga, cái thứ ba của ba tantra nội môn. Theo Jamgoen Kongtruen, thứ nhất, nó nhấn mạnh vào cái thấy rằng giải thoát đạt được qua sự làm quen với quán chiếu vào bản tánh của giác ngộ nguyên thủy, xa lìa nắm và bỏ, hy vọng và sợ hãi. Danh từ thường dùng hơn ngày nay là Dzogchen, đại toàn thiện. Ati nghĩa là tối thượng. Ba cửa: thân, khẩu, ý, tư tưởng, lời nói và việc làm. Ba gốc: Guru, Yidam và Dakini. Guru là gốc của các sự ban phước, Yidam là gốc của thành tựu và Dakini là gốc của hoạt động. Ba bộ thệ nguyện: những thệ nguyện tiểu thừa của giải thoát cá nhân, các tu hành đại thừa của một Bồ Tát và những Samaya kim cương thừa của một Vidyadhara, một hành giả mật thừa. Ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Ba thân như nền tảng là yếu tính, bản tánh và biểu lộ, như con đường là lạc, minh và vô niệm, như quả là ba thân của Phật tánh. Ba thân của Phật tánh là pháp thân thoát khỏi tạo tác, trao dồi và vốn đủ 21 bộ phẩm chất giác ngộ. Báo thân vốn là bản tánh ánh sáng, có các tướng chánh và phụ mà chỉ bậc Bồ Tát trong mười địa thấy được. Và hóa thân biểu lộ ra hình tướng mà người trong sạch lẫn không trong sạch đều có thể thấy. Ba tuyệt hảo. Sự bắt đầu tuyệt hảo của Bồ Đề Tâm. Phần chính tuyệt hảo không có ý niệm hóa và kết thúc tuyệt hảo của hồi hướng. Bản tánh vô sanh của tâm. Trong chân lý tối hậu, mọi hiện tượng không có một tính chất độc lập cụ thể, và bởi thế không có nền tảng cho một thuộc tính như sanh, trụ hay diệt, nghĩa là đến và có mặt, giữ yên trong thời gian và nơi chúng, và chấm dứt hiện hữu. Bardo, trạng thái trung gian, thường ám chỉ đến giai đoạn giữa cái chết và sự tái sanh tiếp theo. Về chi tiết của bốn Bardo, xem tấm gương của Tỉnh Giác và sách hướng dẫn về Bardo, nhà xuất bản Rang Chung Yeshe. Bát Nhã và Phương Tiện. Prajna là trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ chứng ngộ vô ngã. Upaya là phương pháp hay kỹ thuật đưa đến chứng ngộ. Bảy lối truyền thọ. Dùng kinh điển hay truyền miệng, kho tàng được khám phá, kho tàng tìm thấy lại, kho tàng của tâm nhớ lại, linh kiến thanh tịnh và dòng nghe lời thầy chỉ dạy. Bhumi, các cấp bậc của Bồ Tát. Mười địa của một Bồ Tát tiến đến giác ngộ viên mãn. Mười địa này thuộc về ba cái chót của năm con đường của Đại Thừa. Bồ Đề Tâm, trạng thái giác ngộ của tâm. Trạng thái giác ngộ thứ nhất, nguyện vọng đạt đến giác ngộ vì lợi lạc cho chúng sanh. Thứ hai, trong ý nghĩa của Dzogchen, sự thức giác vốn sẵn đủ nơi mình của tâm giác ngộ, đồng nghĩa với trí tuệ bất nhị. Bồ Tát Lobboen, biệt hiệu Santarachita, người gìn giữ hòa bình. Pháp sư Ấn Độ và trụ trì chùa Vikramasila và chùa Samye. Vị đã xuất gia cho những nhà sư Tây Tạng đầu tiên. Ngài là một hóa thân của Bồ Tát Vajrapani và cũng được biết như là Bồ Tát Khenbu hay Tỳ Kheo Bồ Tát Santarakshita. Ngài là người sáng lập một học phái triết học hỗn hợp Trung Quán và Duy Thức. Truyền thống này được trùng hưng và làm sáng tỏ bởi Mipham Rinpoche trong luận giải Madhyamaka Lamkara của Ngài. Bốn cách. Bốn mức độ của nghĩa: nghĩa đen, nghĩa tổng quát, nghĩa che giấu, nghĩa tối hậu. Bốn giới gốc: không giết hại, không trộm cắp, không nói dối và không tà dâm. Bốn trạng thái thiền của sự thanh tịnh. Sơ thiền là trạng thái với cả hai ý niệm và phân biện. Nhị thiền là trạng thái không ý niệm nhưng có phân biện. Tam thiền là trạng thái không có hỷ mà có lạc. Tứ thiền là trạng thái bình thản buông xả. Bốn trạng thái vô sắc của sự thanh tịnh. Vô sắc giới. Căn cứ của giác quan. 12 yếu tố của giác quan là các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cùng với các đối tượng của chúng là hình sắc, âm thanh, hương, vị, xúc và đối tượng của thức, các pháp. Che chướng trí tuệ. sự che chướng di tế bám chấp vào các ý niệm chủ thể, đối tượng và hành động. Nó tạm thời được tịnh hóa vào giây phút nhận ra bản tánh của tâm, và rốt ráo được tịnh hóa qua kim cương định vào lúc chót của địa thứ 10. Chesuen Dinh Tích, một trong những giáo huấn quan trọng nhất của Dzogchen, căn cứ trên sự truyền từ Vimalamitra. Chamyang Kyentse có một linh ảnh về Chesuen Senge Wangchuk gây cảm hứng cho ngài viết giáo huấn quý giá có tên là Chesuen Dinh Tích. Senge Wangchuk, thế kỷ 11 đến thế kỷ 12, là một vị trong dòng các guru trong sự truyền thừa Dinh Tích. Nhận giáo huấn này từ bổn sư là Dangma Luenjan, cũng như trực tiếp từ Vimalamitra. Kết quả của sự chứng ngộ rất cao của ngài, thân xác ngài biến mất trong ánh sáng cầu vồng khi ngài chết. Trong một tái sanh về sau như là Chamyang Kyentse Wangpo, ngài nhớ lại giáo lý Dzogchen mà Senge Wangchuk đã truyền cho Dakini Bangi Lotroe và viết chúng ra như là Thơma Chesuen Dinh Tích, tâm yếu của Chesuen. Chín mùi và giải thoát, hai phần trọng yếu của thực hành kim cương thừa. Các sự quán đảnh truyền pháp làm chính, làm trưởng thành dòng sống của con người với khả năng chứng thực được bốn thân và các lời dạy giải thoát, cho phép người ấy áp dụng thực sự sự quán chiếu đã được đưa vào qua các lễ truyền pháp. Chín thừa tiệm tiếng. Thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Kriya, Upa, Yoga, Maha Yoga, Anu Yoga và Ati Yoga. Hai cái đầu của tiểu thừa, cái thứ ba là đại thừa, ba cái tiếp là ba tantra ngoại, ba cái cuối cùng là ba tantra nội. Chín trạng thái định liên tiếp nhau. Bốn thiền, bốn trạng thái vô sắc và định an bình của thanh văn, còn gọi là diệt tận định. Choe, nghĩa đen là cắt. Một hệ thống thực hành căn cứ trên Bát Nhã Ba La Mật và truyền xuống từ thành tựu giả ấn là Phadamba Sangye và nữ đạo sư Tây Tạng là Machit Labdroen, với mục đích cắt đứt bốn loại ma và chấp ngã, một trong tám dòng tu hành của Phật giáo Tây Tạng. Chogyur Lingpa, sanh 1829, mất 1870. Một vị khám phá kho tàng và đương thời với Chamyang Kyentse Wangpo và Chamgoen Kongtruen, được xem là một trong các tơ ton chính trong lịch sử Tây Tạng. Chogyur Lingpa nghĩa là thánh điện của sự xuất chúng. Cõi lạc phúc, cực lạc. Tịnh độ của Phật A-di-đà, trong đó người thực hành sẽ sanh về khi trải qua Bardo trở thành, qua sự phối hợp của niềm tin thanh tịnh, công đức đầy đủ và sự quyết định nhất tâm. Con đường tích lũy, cái thứ nhất trong năm đường, nó tạo thành nền tảng cho cuộc du hành đến giải thoát và bao gồm sự thu góp một tích lũy bao la công đức hồi hướng cho sự đạt đạo này. Trên đường này, người ta có một hiểu biết trí thức và ý niệm về vô ngã qua học hỏi và tư duy. Nhờ trau dồi bốn niệm xứ, bốn chánh cần và bốn như ý túc, người ta thành công trong việc trừ sạch các nhiễm ô phiền não thô chúng gây ra sự đau khổ của sanh tử, và đạt được những phẩm chất của thần thân và định của dòng pháp, dẫn đến con đường kết hợp hội nhập. Con đường hoàn thành. Yếu tố thứ năm của năm đường và trạng thái của giác ngộ viên mãn. Con đường tu lập, cái thứ tư của năm đường, trong đó người ta tu tập trau dồi các thực hành cao cấp của một Bồ Tát, đặc biệt là tám phương diện của thánh đạo. Con đường thấy chân lý, cái thứ ba trong năm đường, là sự đạt đến địa đầu tiên, giải thoát khỏi sanh tử và chứng ngộ chân lý của thực tại. Cúng tiệc, một buổi tiệc được các hành giả Kim Cương Thừa cử hành để tích lũy công đức và tịnh hóa các cam kết thiêng liêng. Cửa mở của Brahma, chỗ mở trên đỉnh đầu, tám lóng tai trên đường viền mái tóc. Cựu dịch, một đồng nghĩa của cựu phái, truyền thống Dinh Ma. Các giáo lý được dịch trước thời đại dịch giả Rinchen Sangpo, trong thời trị vì của các vua Trisong Dorsen và Ranpachen. Dakini, thứ nhất, các sinh thể hoàn thành các hoạt động giác ngộ, các nữ thần mật thừa bảo vệ và phụng sự Phật Pháp và các hành giả, cũng là trong ba gốc rễ. Thứ hai, hành giả nữ đã giác ngộ của Kim Cương Thừa. Dakini Teachings, các sự chỉ dạy bằng lời của Padmasambhava cho bà Tsengan, một tuyển tập các lời chỉ dạy của đại sư do Yangran Sangye Limpa và Dorje Limpa phát giác, gồm các chủ đề quy y, các lời nguyện Bồ Tát, vị thầy Kim Cương, sự thực hành bổn tôn Di Đam, ẩn cư và các phẩm của quả vị. Dharmaraja, tử thần, tính cách phải chết của chúng ta, sự nhân cách hóa của vô thường và quy luật vĩnh viễn của nhân quả. Di chúc của Padma, do đại Thurton Yangran khám phá và được coi là đồng dạng với bản dịch dài vừa bộ Sanglima, tiểu sử của Padmasambhava, một bản dịch Anh ngữ đã được xuất bản là Liên Hoa Sanh Sambala năm 1993. Diệt tận định, trạng thái thiền định của một vị A-la-hán nhập vào sau khi mọi phiền não, cảm giác và tư tưởng ngưng dứt hẳn. Nó không được xem là mục đích tối hậu của các trường phái đại thừa. Doen, năng lực xấu, một loại ma. Dòng nghe pháp, dòng các giáo lý khẩu truyền từ thầy đến đệ tử, phân biệt với dòng kinh điển truyền bản văn. Dòng nghe pháp nhấn mạnh những điểm then chốt của khẩu truyền hơn là nghiên cứu học hỏi mang tính chất triết lý. Dorje Dutchon xứ Na Nam, một ông quan của vua Trisong Dorsen, được gửi đến Nepal để mời Padmasambhava đến Tây Tạng. Một mantrika đã đạt đến hoàn thiện trong hai giai đoạn phát triển và thành tựu. Ông có thể bay với tốc độ gió và đi qua vật đặc. Rikjin Goedem 1337-1408 và Bema Trinley 1641-1718, vị Vidyadhara vĩ đại của chùa Dorje Drak miền Trung Tây Tạng. Cả hai được xem là các tái sanh của Dorje Dutchon. Dorje Dutchom nghĩa là người hàng phục không thể hủy hoại đối với ma dương. Trenpa Namkha, dịch giả Tây Tạng và đệ tử của Padmasambhava, vốn là một giáo sĩ có ảnh hưởng của đạo Buenbo, về sau học với Padmasambhava và cũng học dịch. Người ta nói ông đã thuần phục một con trâu dắt hoang dã chỉ bằng một dáng điệu dữ tợn. Ông đã đưa nhiều giáo huấn Buenbu cho Padmasambhava. Ngài cất chúng như kho tàng tơ ma. Trenpa Namkha nghĩa là không gian của tỉnh giác. Trip nhiễm ô, che ám do tiếp xúc với người hay vật bất tịnh. Trip Chen lễ. Thực hành đại thành tựu, một thực hành sadhana bởi một nhóm người tiến hành không nghỉ trong 7 ngày. Dục giới gồm các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và chư thiên của 6 cõi trời thuộc dục giới. Nó được gọi là dục giới bởi vì chúng sanh ở đó bị hành hạ bởi sự đau khổ thuộc tâm trí do ham muốn và bám víu vào vật chất. Duy tâm phái, một học phái đại thừa Phật giáo được đại sư Asanga và các đệ tử phổ biến. Căn cứ trên kinh Lăng Già và các kinh điển khác, tiền đề chính của nó là mọi hiện tượng đều chỉ là tâm, nghĩa là những tri giác thuộc về tâm thức. Chúng xuất hiện trong tạng thức nền tảng của tất cả, do từ các tập khí thói quen. Một cách tích cực, cái thế này trừ bỏ sự trụ tướng chấp thực. Một cách tiêu cực, vẫn còn có sự bám trước vào một cái tâm thực sự hiện hữu, trong đó mọi sự xảy ra. Duyên sanh. Định luật tự nhiên rằng các hiện tượng khởi sanh tùy thuộc vào các nguyên nhân liên hệ với các điều kiện. Sự kiện rằng không có hiện tượng nào xuất hiện không có một nguyên nhân, và không có cái gì được tạo ra do một người sáng tạo mà người đó lại không có nguyên nhân. Mọi sự sanh khởi do và tùy thuộc vào sự trùng hợp của các nhân và duyên, mà thiếu chúng sự vật không thể xuất hiện. Dông xa Thiên Sê Chô Ếch Di Lót Rồi. Một trong năm tái sanh của Cham Giang Khyen Se Wangpo. Ngài là một đại sư nắm giữ truyền thống Rimi, cũng là một trong hai guru gốc của Đức Điêu Gô Khyen Se. Ba tái sanh của Ngài hiện sống ở Bia Himachal Pradesh, ở Dokdo Nye Pháp và ở Budanath Nepal. Dông xa nghĩa là lâu đài mới, Khyen Se nghĩa là trí tuệ từ, và Cho Ek Di Lot Roe nghĩa là trí của Pháp. Đại Toàn Thiện Giót Chen, cái thứ ba trong ba tan tra nội của phái Dinh Ma. Đại Toàn Thiện là cái tối hậu của 84,000 pháp môn sâu rộng của Pháp, sự chứng ngộ của Phật Phổ Hiền. Xem Giót Chen và Ati Yoga. Đạo sư trong Lam Rim Yese Jingbu, Padmasambhava nói: đạo sư kim cương, gốc của con đường là một người có hạnh kiểm trong sạch về Samaya và các thể nguyện. Ngài hoàn toàn trang nghiêm bởi học hỏi, đã phân biện nó qua tư duy. Và qua thiền định, Ngài có những phẩm chất và dấu hiệu của kinh nghiệm và chứng ngộ. Với tâm đại bi, Ngài chấp nhận những đệ tử. Tóm tắt, một người với chánh kiến và lòng bi chân thật. Đồ cúng được đốt. Khói từ các hương được đốt trộn với thực phẩm tinh chất và các chất thiêng liêng. Khói này được dâng cúng trong một thiền định về Đức Quán Thế Âm, vị Bồ Tát của Đại Bi, có thể nuôi dưỡng các tâm thức đang ở trong Bát Đô cũng như các ngạ quỷ. Động Asura. Động, nơi đó đạo sư Padmasambhava hàng phục các lực lượng ma quỷ của Nepal qua sự thực hành Vajra Kilaya ở gần Phaping trong thung lũng Kathmandu. Đức hạnh có điều kiện. Thực hành tâm linh trong đó có quan điểm nhị nguyên, bao gồm các tiên khởi, bảy giác chi, vân vân. Đức hạnh không điều kiện là sự nhận biết Phật tánh. Hai phương diện đức hạnh này gom góp hai sự tích lũy, bỏ đi hai che chướng, làm hiển lộ trí tuệ hai phần và thực hiện hai thân. Garab Dorje, hiện thân của Samlat Chen, một vị trời ngày trước đã được chư Phật truyền pháp. Trinh bạch mà có thai, mẹ ngài là một Niku, con của vua Uparacha của Uddiyana. Garab Dorje nhận được tất cả Tantra, kinh và lời dạy về Dzogchen từ Vajrasattva và Vajrabani trong hình tướng con người, và trở thành vị Vidyadhara con người đầu tiên trong dòng Dzogchen, đạt đến giác ngộ viên mãn qua đại toàn thiện không dụng công. Garab Dorje truyền các giáo lý cho tùy tùng là những chúng sanh đặc biệt. Manchu Srimita được xem là đệ tử chính của ngài. Padmasambhava cũng được biết là đã nhận sự truyền thừa Dzogchen, những tantra trực tiếp từ thân trí huệ của Garab Dorje. Garab Dorje nghĩa là niềm vui bất diệt. Giáo lý trực chỉ là sự trực tiếp giới thiệu vào, đưa vào bản tánh của tâm. Một guru gốc là một vị thầy ban cho lời dạy trực chỉ, khiến đệ tử nhận ra bản tánh của tâm. Gongpa Sangtan là một kinh điển tantra gồm 5 bộ được guru Rinpoche cất giấu và được khám phá bởi Rikjin Goedem, vị đạo sư lập nên truyền thống Chan-tơ của phái Nyingma. Có chứa nguyện vọng của Phổ Hiền, một bản văn danh tiếng. Gongpa Sangtan nghĩa là sự chứng ngộ vô ngại và là một chữ viết tắt của chỉ thẳng sự chứng ngộ của Phổ Hiền. Guja Samacha nghĩa đen là hội của những bí mật, một trong các tantra và di đàm chính của tân phái. Gyanbu là một loại tinh linh hiểm ác, đôi khi được tính vào 8 loại thần và quỷ. Khi đã được một đại sư hàng phục, họ có thể hành động như những người bảo vệ Phật pháp. Gyanwa Chogyan, họ Ngang Lam, là một đệ tử thân cận của Guru Rinpoche, đã đạt đến thành tựu qua thực hành Hayagriva và sau này tái sanh như là các vị Kapmapa. Sinh vào bộ tộc Ngang Lam trong thung lũng Phèn. Ngài thọ giới với Santarakshita trong nhóm 7 tu sĩ Tây Tạng đầu tiên. Ngài giữ các lời nguyện một cách tròn sạch nhất, được truyền pháp Hayagriva từ Padmasambhava. Ngài thực hành trong đơn độc và đạt đến mức độ của một vị Vidyadhara. Gyanwa Chogyan nghĩa là tiếng nói cao cả của chiến thắng. Gyanwa Changchuk dòng La Sung, một trong 7 người Tây Tạng đầu tiên thọ giới tỳ kheo với Santarakshita. Ngài cực kỳ thông minh, có thăm Ấn Độ vài lần và dịch nhiều kinh điển. Một đệ tử thân cận của Padmasambhava, ngài đạt Siddhi và có thể bay trên trời. Rikjin Kunzan Serap, nhà sáng lập đại tu viện Bali Uen ở Kham, được coi là một trong những hóa thân của ngài. Gyanwa Changchuk nghĩa là sự giác ngộ toàn thắng. Gyanwe Lodroe họ Trey bắt đầu là một Goenbo, một người hầu tin cẩn của vua Trisong Dorsen. Ngài trở thành một trong những người Tây Tạng đầu tiên thọ giới với pháp danh là Gyanwe Lodroe, trí thông tuệ chiến thắng. Ngài trở nên thông thái trong dịch thuật và đạt đến thành tựu sau khi nhận sự truyền thọ từ Hunkana ở Ấn Độ. Người ta nói rằng ngài đã thăm viếng xứ sở của Yama, Diêm Vương, vua của người chết, và cứu mẹ khỏi địa ngục. Sau khi nhận chỉ dạy từ Padmasambhava, ngài đã chuyển một xác ướp hóa thành vàng. Một số kỳ công đã được khám phá về sau trong các kho tàng thơ ma. Ngài hoàn thành mức độ Vidyadhara về trường thọ và nổi tiếng về đã sống đến thời Rongzom Pandita Choekji Sangbo 1012-1088. Vị này nhận lời chỉ dạy từ ngài. Gyanwei Lodroe nghĩa là trí tuệ chiến thắng. Hai chân lý là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối, tục đế, diễn tả kiểu cách tương tự, hình như bề ngoài của mọi sự. Chân lý tuyệt đối, chân đế, diễn tả kiểu cách thực, không lầm lỗi. Hai phương diện của thực tại này được định nghĩa bởi bốn trường phái triết học, cũng như các tantra mật thừa theo nhiều lối. Mỗi lối ngày càng sâu sắc hơn và xích sao hơn để diễn tả sự vật như chúng là. Hai sự tích lũy là sự tích lũy công đức có ý niệm và sự tích lũy trí tuệ siêu vượt ý niệm. Hai che ám là sự che ám của phiền não và sự che ám hiểu biết. 25 thuộc tính của quả là 5 thân, 5 khẩu, 5 trí, 5 phẩm tính và 5 hoạt động, cũng gọi là sự tương tục được trang hoàng với thân, khẩu, tâm, phẩm chất và hoạt động đều vô tận. Hayagriva là hóa thần mật thừa với một đầu ngựa, tóc cháy rực, phương diện phẫn nộ của Phật A-di-đà. Ở đây đồng với Padma-hekura, khẩu hoa sen, trong 8 chỉ dạy Sadhana. Hinayana là thừa nhắm vào sự chiêm nghiệm thiền định về 4 thánh đế và thập nhị nhân duyên, sự thực hành đưa đến giải thoát khỏi sanh tử. Khi dùng trong cách nói đối địch, thái độ tiểu thừa để chỉ sự theo đuổi hạn hẹp con đường giác ngộ, chỉ với mục đích giải thoát cho cá nhân hơn là cho sự giác ngộ của tất cả chúng sanh. Hoan hỷ địa là bậc đầu tiên của 10 địa Bồ Tát, giải thoát khỏi sanh tử và chứng ngộ chân lý của thực tại. Học, tư duy và thiền định. Học nghĩa là nhận các lời giáo lý và nghiên cứu kinh điển để tịnh trừ vô minh và tà kiến. Tư duy là nhổ gốc sự không tin chắc và hiểu sai qua việc suy nghĩ kỹ lưỡng về chủ đề. Thiền định là trực tiếp đạt được thấu hiểu qua sự áp dụng các lời dạy vào kinh nghiệm cá nhân. Hư vô luận, hư vô chủ nghĩa. Nghĩa đen là đoạn kiến. Quan điểm cực đoan không có gì cả, không có tái sanh hay nghiệp quả và sự không hiện hữu của một tâm sau khi chết. Chamgoen Kondrun 1813-1899 cũng được biết với tên là Lodroe Thaye, Yuenten Gyamso, Padma Gawan và tên Terton là Padma Tenji Yungrung Linpa. Ngài là một trong những vị thầy xuất chúng thế kỷ 19 và chú tâm đặc biệt đến thái độ không bộ phái, nổi danh như một vị thầy thành tựu, học giả và tác giả. Ngài trước tác hơn 100 bộ sách. Bộ nổi tiếng nhất là 5 bảo tàng, trong đó có 63 bộ của Rinchen Terzoe, văn chương thơ ma của 100 vị đại thơ thoành. Chamyang Khyentse Wangpo 1820-1892 là một vị thầy vĩ đại thế kỷ trước. Ngài là vị cuối cùng trong 5 đại thơ thoành và được coi là sự hóa thân hỗn hợp của Vimala Mitra và vua Trisong Dorsen. Ngài trở thành thầy của mọi phái Phật giáo Tây Tạng và là người sáng lập phong trào Rimmei. Có 10 bộ sách của Ngài cùng với các thơ ma của Ngài. Cham Giang nghĩa là văn thù hòa diệu. Khyentse Wangpo nghĩa là bậc trí tuệ từ ái. Snana Kumara, họ giác. Nana Kumara nghĩa là sự tỉnh giác trẻ trung. Tu sĩ Tây Tạng lúc sơ thời và là dịch giả Trác Tuyệt đã nhận 4 dòng sông lớn của sự truyền thừa từ Padmasambhava, Vimalamitra, Vairochana và Yudra-Yinpo. Ngài làm việc gắn bó với Vimalamitra trong việc phiên dịch các tantra Mahayoga và Atiyoga. Ngài cũng có tên là Yaglossawa và do sự nhập môn bí mật mà có tên Trimmei Dasa, ánh trăng không vết mờ. Hoa trong lễ nhập môn của Ngài cùng với hoa của Tri Song Đất Sen rơi vào Chem Chok Heruka. Sau đó Ngài nhận sự trao truyền y học cam lồ từ Padmasambhava. Ngài thực hành ở động Kim Cương ở Giác Lung. Nơi đó Ngài đã rút nước từ trong đá tảng. Người ta nói rằng dòng nước này còn chảy tới hôm nay. Trong các tái sanh của Ngài có Dabzang Rinpoche, một vị đồng thời trong thế kỷ 19 với Chamgoen Kontruen thứ nhất. Kadak Rangchung Rangsa là tên của một trong 5 bộ sách chứa trong Gompa Sangtan. Kadak Rangchung Rangsa nghĩa là tánh thanh tịnh bổn nhiên, tự hữu và tự biểu hiện.